Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ hai mùng 2 tháng 8, trước hết, Linh Tiến Khải sẽ tường thuật hầu quý vị buổi Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đọc kinh truyền tin với các tín hữu trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với một số nhận định của ông Ettore Gotti Tedeschi, chuyên viên kinh tế, giám đốc nhà băng Vatican về thông điệp Bác ái trong chân lý một năm sau ngày công bố. Sau đó, chúng tôi xin điểm một số biến cố đáng chú ý của giáo hội trong tuần qua. Và cuối cùng, chương trình sẽ kết thúc với gương chứng nhân nói về chứng từ tình yêu của ông bà Isabel và Robert de la Taille về tình yêu là chìa khóa giải thích đức tin Kitô giáo. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trưa Chủ nhật hôm qua đã có 2.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trong sân nhà nghỉ mát Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha đã bày tỏ sự ủng hộ của Tòa Thánh đối với thỏa hiệp chống bom chùm đã được hơn 100 quốc gia ký nhận và bắt đầu có hiệu lực từ ngày hôm qua. Ngài nghĩ tới biết bao nhiêu nạn nhân đã chết hay bị thương tích trên thân xác cũng như trong tâm hồn vì thứ vũ khí tàn hại này, và Đức Thánh Cha cầu mong hàng lãnh đạo thế giới biết khôn ngoan, nhìn xa thấy rộng và có khả năng theo đuổi việc giải trừ võ khí và bảo vệ phẩm giá cũng như mạng sống của con người. Trong bài huấn dụ ngắn, Đức Thánh Cha đã mời gọi mọi người sống khôn ngoan, đừng để cho đời mình tùy thuộc những thực tại bèo bọt mau qua đời này. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc tới vài vị thánh được giáo hội kính nhớ trong các ngày qua, như Thánh Ignacio thành Loyola, vị sáng lập dòng tên. Thánh nhân đã được ơn hoán cải nhờ đọc cuộc đời Chúa Giêsu trong thời gian dưỡng bệnh sau khi bị thương tích ở chiến trường hồi thế kỷ thứ 16. Tiếp đến là Thánh Alfonso de Liguori, đấng sáng lập dòng Chúa Cứu Thế, sống hồi thế kỷ thứ 18 và đã được vị đáng kính Pio 12 tuyên bố là bổn mạng các cha giải tội. Thánh nhân ý thức rằng Thiên Chúa muốn tất cả mọi người nên thánh, mỗi người tùy theo tình trạng sống của mình. Trong tuần này, phụng vụ còn đề nghị với chúng ta Thánh Eusebio giám mục Piemonte, người đã hăng say bênh vực thiên tính của Chúa Kitô. Và sau cùng là Thánh Gioan Maria Vianney, cha sở họ Arx, đấng đã hướng dẫn 5 linh mục vừa kết thúc với gương sống của người. Đức Thánh Cha nói:
Questi uomini hanno acquistato un cuore saggio.
Các thánh là những người đã chiếm được một con tim khôn ngoan bằng cách thu tích những gì không hư nát và loại bỏ những gì thay đổi một cách không thể sửa chữa được trong thời gian, như quyền bính, giàu sang và các thú vui mau qua. Khi lựa chọn Thiên Chúa, các vị đã có được mọi sự cần thiết bằng cách nếm hưởng trước sự vĩnh cửu ngay từ đời này. Giáo huấn của Chúa Giêsu trong Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay nói về sự khôn ngoan đích thật ấy. Trả lời cho một người xin Chúa can thiệp với người anh, chia gia tài cho họ, Chúa Giêsu kể cho họ nghe dụ ngôn ông nhà giàu ngu ngốc và cảnh cáo mọi người đề phòng lòng ham hố của cải trần gian. Sau khi đã tích trữ mùa màng dư dật, ông nhà giàu muốn nghỉ ngơi để ăn chơi hưởng thụ và tưởng rằng mình có thể tránh xa cái chết. Nhưng Thiên Chúa nói với ông ta: Đồ ngốc, nội đêm nay người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm đó sẽ về tay ai? Và Đức Thánh Cha định nghĩa người ngốc như sau:
L'uomo stolto nella Bibbia è colui che non vuole rendersi conto dall'esperienza delle cose visibili che nulla dura per sempre, ma tutto passa, la giovinezza come la forza fisica. La comodità come ruolo di potere. L'uomo stolto nella Bibbia è colui che non vuole rendersi conto dall'esperienza delle cose visibili che nulla dura per sempre.
Theo Kinh Thánh, người ngốc là người không muốn ý thức từ kinh nghiệm các sự vật hữu hình rằng không có gì tồn tại vĩnh viễn và tất cả đều qua đi. Tuổi trẻ cũng như sức mạnh vật lý, các tiện nghi dễ dãi cũng như các vai trò quyền thế. Vậy thì khiến cho đời mình tùy thuộc các thực tại mau qua như vậy là ngu ngốc. Người tin tưởng nơi Chúa trái lại, không sợ hãi các nghịch cảnh của cuộc đời, kể cả cái chết không tránh được. Đó là người đã chiếm hữu được một trái tim khôn ngoan như các thánh. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã nhắc tới các biến cố ý nghĩa, chẳng hạn như ơn toàn xá Porciuncula hay ơn tha tội tại Assisi ngày mùng 2 tháng 8 mà Thánh Francisco đã xin được với Đức Giáo Hoàng Honorio III hồi năm 1216. Ngày mùng 5 tháng 8 kỷ niệm lễ Thánh Hiến Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả. Kính nhớ biến cố mẹ Maria được tung hô với tước hiệu mẹ Thiên Chúa trong công đồng chung Epheso triệu tập năm 431, và ngày mùng 6 tháng 8 tưởng niệm biến cố Đức Giáo Hoàng Phaolô VI qua đời vào đúng ngày lễ Chúa Hiển Dung. Lễ Chúa Hiển Dung đã được thành lập bên Đông Phương vào thế kỷ thứ 5 và 1.000 năm sau đó được Đức Giáo Hoàng Calixto III truyền mừng kính trong toàn giáo hội. Mùng 6 tháng 8 cũng được coi như tột đỉnh của mùa hè và được chọn để diễn tả ánh quang của nhan thánh Chúa Kitô chiếu soi toàn thế giới. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Angelus Domini nunciavit Maria. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
Amen. Ecce ancilla Domini.
Vieni secundum verbum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Jesus. Et verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Jesus. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Oremus, gratiam tuam plesimus Domini mentibus nostris infunde, ut que angelo nunciante, Christi filio tu incarnation coniobimus, per passionem ius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Sit nomen Domini benedictum.
Exum nunc et usque in seculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci cielo et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Sit nomen Domini benedictum.
Exum nunc et usque in seculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci cielo et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị theo dõi một số nhận định của ông Ettore Gotti Tedeschi, chuyên viên kinh tế, giám đốc nhà băng Vatican, về thông điệp Bác ái trong chân lý một năm sau ngày công bố.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Cách đây một năm, ngày 7 tháng 7 năm 2009, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã công bố thông điệp thứ ba của Ngài tựa đề Bác Ái Trong Chân Lý. Thông điệp chứng minh cho thấy giáo huấn xã hội của Hội Thánh có thể là chìa khóa giúp đọc hiểu một cách vô cùng sáng suốt các thời gian khủng hoảng của thế giới chúng ta ngày nay như thế nào. Thật ra thông điệp đã được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 ký ngày 29 tháng 6 năm 2009. Và vẫn thường xảy ra là ngày ký và ngày công bố hầu như không bao giờ trùng nhau. Mọi người đã chờ đợi Đức Thánh Cha công bố thông điệp dịp kỷ niệm 40 năm công bố thông điệp tiến bộ các dân tộc của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI. Nhưng cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính bùng nổ đã khiến cho Đức Thánh Cha duyệt xét lại văn bản thông điệp dưới ánh sáng những gì đang xảy ra trên thế giới. Và kết quả mọi người đều trông thấy là 142 trang của thông điệp là một phân tích rất sáng suốt các lý do sâu xa của cuộc khủng hoảng hiện nay và cống hiến cho người đọc nhiều điểm suy tư giúp tìm ra các giải pháp thích hợp. Trong năm đầu tiên này, thông điệp Bác Ái Trong Chân Lý đã chứng minh cho thấy tất cả các tiềm lực của nó bằng cách khơi dậy các cuộc thảo luận và đối chiếu trong lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội và vén mở cho thấy nó là một trong các tài liệu sắc bén nhất của huấn quyền trong mấy thập niên qua, nằm trên cùng một chiều hướng với thông điệp năm thứ 100 mà Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã công bố cách đây 18 năm. Thông điệp Bác Ái Trong Chân Lý mở rộng viễn tượng của thông điệp tiến bộ các dân tộc, xuyên qua ý niệm tiến bộ các dân tộc và tiến bộ nhân bản toàn vẹn. Nhưng nhất là qua đề tựa của nó, thông điệp trình bày hai đề tài nền tảng trong giáo huấn của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 là Bác Ái và Chân Lý.
Trước hết, thông điệp đương đầu với các lý do của cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính trên thế giới. Con người là tư bản đầu tiên cần phải cứu vãn và đánh giá cao. Xác tín kinh tế có thể độc lập với các ảnh hưởng luân lý đã thúc đẩy con người lạm dụng kinh tế đến độ khiến cho nó trở thành một dụng cụ tàn phá. Sự phát triển nếu muốn nhân bản đích thực phải nhường chỗ cho nguyên tắc của sự nhưng không. Điều này đặc biệt có giá trị đối với thị trường. Không có các hình thức nội tại của tình liên đới và sự tin tưởng lẫn nhau, thị trường không thể chu toàn nhiệm vụ kinh tế của mình. Thị trường không thể chỉ dựa trên chính nó, mà phải kín múc các năng lực luân lý từ các chủ thể khác, và không được coi người nghèo là một gánh nặng, nhưng là một tài nguyên, chứ không phải là nơi để cho kẻ mạnh hơn ức hiếp người yếu đuối. Ngoài ra, thông điệp cũng nhắc cho biết rằng, cái luận lý thương mại phải nhắm mục đích phục vụ công ích mà cộng đồng chính trị có nhiệm vụ theo đuổi. Điểm thứ hai là vấn đề sinh học. Lần đầu tiên hai quyền căn bản của con người là quyền sống và quyền tự do tôn giáo được đặt song song trong một thông điệp xã hội. Trong thông điệp Bác Ái Trong Chân Lý, vấn đề nhân chủng trở thành vấn đề xã hội. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhấn mạnh rằng, không thể nào tách rời việc tôn trọng sự sống con người khỏi sự phát triển của các dân tộc. Trong các nước kỹ nghệ phát triển, người ta phổ biến tâm thức bài sinh sản và thường tìm cách phổ biến trong các nước khác là như thế, nó là một sự tiến bộ văn hóa. Ngoài ra, chính các trợ giúp phát triển cũng được gắn liền với các đường lối chính trị y tế áp đặt chính sách kiểm soát sinh sản. Bên cạnh đó, còn có các luật lệ làm cho chết êm dịu hay trợ tử. Khi một xã hội tiến tới chỗ khước từ và hủy bỏ sự sống, thì sẽ không còn tìm ra các lý do và năng lực để phục vụ thiện ích thực sự của con người nữa. Quyền tự do tôn giáo cũng quan trọng đối với sự phát triển của một xã hội và một quốc gia như vậy. Lý do đơn sơ là vì các tín hữu cũng là các công dân và phần đóng góp của họ cho thiện ích của đất nước luôn luôn rất lớn và rất tích cực. Khi các giáo hội không được tự do sống đạo và có các cơ cấu giáo dục, bác ái từ thiện và an sinh phát triển, đất nước và đặc biệt dân nghèo bị thiệt thòi rất nhiều.
Thứ ba là lĩnh vực phụ đới. Sự phát triển đúng đắn cũng cần áp dụng nguyên tắc phụ đới là phương cách hữu hiệu nhất chống lại mọi hình thức duy trợ giúp kiểu bố thí và bao cấp. Nó cũng là hình thức thích hợp giúp nhân bản hóa hiện tượng toàn cầu. Các trợ giúp quốc tế nhiều khi có thể giam cầm một dân tộc trong vòng lệ thuộc, vì thế cần phải làm sao để lôi cuốn xã hội dân sự và các chính quyền địa phương vào trong tiến trình trợ giúp. Rất thường khi các chợ giúp chỉ tạo ra các thị trường bên lề đối với sản phẩm của các quốc gia đang trên đường phát triển. Thông điệp khích lệ các quốc gia giàu dành nhiều ngân khoản hơn cho việc trợ giúp phát triển, làm sao để cho người dân các nước nghèo có được nền giáo dục toàn vẹn hơn mà không nhượng bộ thuyết tương đối khiến cho dân chúng càng nghèo hơn. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cũng đề cập tới hiện tượng du lịch tình dục được các chính quyền địa phương dung thứ với sự thinh lặng của chính quyền các nước giàu và sự đồng lõa của biết bao nhiêu nhân viên làm việc trong lĩnh vực du lịch. Thứ bốn là vấn đề môi sinh. Đối với tín hữu, thiên nhiên là một món quà Thiên Chúa ban cần được sử dụng với tinh thần trách nhiệm. Sự kiện các quốc gia giàu và các công ty siêu quốc vơ vét tài nguyên là một cản ngăn nghiêm trọng đối với sự phát triển của các nước nghèo. Vì thế cộng đồng quốc tế phải tìm ra các cơ cấu hữu hiệu giúp điều hòa việc khai thác các tài nguyên thiên nhiên không thể canh tân được. Các xã hội kỹ nghệ tân tiến phải giảm bớt nhu cầu năng lượng của mình và tìm kiếm các nguồn năng lượng khác. Đặc biệt cần phải thay đổi tâm thức và kiểu sống duy tiêu thụ và hưởng lạc. Vấn đề nòng cốt liên quan tới nền luân lý xã hội. Nếu con người không tôn trọng quyền sống và cái chết tự nhiên nữa, thì lương tâm con người sẽ đánh mất đi ý niệm về môi sinh nhân bản và ý niệm về sinh thái.
Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của ông Ettore Gotti Tedeschi, chuyên viên kinh tế, giám đốc nhà băng Vatican, về thông điệp bác ái trong chân lý một năm sau ngày công bố. Giáo sư Tedeschi đã diễn thuyết nhiều về đề tài kinh tế của thông điệp nói trên. Thưa giáo sư Tedeschi, thông điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã đánh đúng trọng tâm của cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính hiện nay. Thế giáo sư có nghĩ rằng các vị lãnh đạo thế giới đã đọc thông điệp này của Đức Giáo Hoàng hay không?
Hãy chấp nhận là họ có đọc đi, thì chắc chắn các người có quyền bính trên thế giới này phải hiểu ba điều được trình bày trong thông điệp. Thứ nhất, không thể có phát triển kinh tế, nơi đầu người ta không sinh con. Thứ hai, không thể xây dựng nền kinh tế trên việc tiêu thụ. Và thứ ba, hãy tránh các bọt xà phòng nguy hiểm mới, nhất là trong các lĩnh vực kỹ thuật sinh học. Đây là các tài nguyên quan trọng nhưng rất nguy hiểm nếu dùng chúng một cách sai lầm. Trên bình diện kỹ thuật, con người đã tiến bộ rất nhiều, nhưng nó vẫn chưa trưởng thành trên bình diện tâm linh. Nó chưa bảo đảm cho thấy nó biết sử dụng các dụng cụ có thể vượt thoát khỏi tầm tay của nó, như Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã viết trong thông điệp lo lắng cho các vấn đề xã hội. Và như thế sẽ là một đại họa.
Như thế có nghĩa là thông điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 có chứa đựng cả một chương trình trong đó à?
Vâng, như chính Đức Hồng Y Bertone Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đã nói, thông điệp vượt thời gian và chứa đựng các lời yêu cầu ngàn đời. Nó kêu gọi mọi người thiện chí, chú ý tới các giáo huấn xã hội của Hội Thánh. Tuy nhiên, thông điệp cũng ở trong thời gian, và đây là chiều kích mới mẻ của nó. Trong nghĩa, nó là thông điệp đầu tiên đề cập tới vấn đề toàn cầu hóa. Như tất cả mọi người đều đã có thể nhận ra, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã công bố thông điệp trễ 2 năm so với dự định ban đầu. Lý do là vì Đức Thánh Cha đã nhận ra cuộc khủng hoảng kinh tế đang thay đổi cục diện thế giới. Và đây cũng là điều được Đức Hồng Y Bertone, là người rất gần gũi với Đức Thánh Cha trong việc soạn thảo thông điệp, nhận ra.
Như vậy có thể nói rằng, chính cuộc khủng hoảng kinh tế tài chánh trên thế giới đã khiến cho Đức Thánh Cha viết lại thông điệp, có đúng thế không, thưa giáo sư?
Có thể nói rằng trong 2 năm, vài nội dung đã được bổ túc, chẳng hạn như trong chương thứ nhất, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh giáo huấn của thông điệp Humanae Vitae của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI. Để minh giải lý do của cuộc khủng hoảng là sự kiện số sinh giảm sút trầm trọng. Việc khước từ sự sống do các phong trào Tân Malthus đưa ra trong thế giới Tây Âu giữa các năm 1975-1985 đã là nguyên do của cuộc suy thoái kinh tế và các sửa chữa bù trừ trong 20-30 năm qua.
Mọi người đều bình luận về thông điệp này. Thế thì theo giáo sư, đâu đã là các sai lầm thường xảy ra nhất?
Sai lầm thứ nhất đó là nhiều người đọc ngay chương 5 nói về việc tái phân chia tài nguyên, mà lại không đọc 4 chương đầu và phần dẫn nhập. Nó cũng giống như đọc các điều răn mà không đọc điều răn thứ nhất. Nhiều nhà bình luận khác nữa thì cho rằng Đức Thánh Cha muốn đưa ra một đường hướng mới cho chủ thuyết tư bản, nhưng mà Đức Giáo Hoàng đâu có đưa ra các bài học kinh tế đâu. sự nhắc nhở và lời kêu mời của người không liên quan tới các dụng cụ mà liên quan tới các mục đích. Thị trường và chủ thuyết tư bản là các dụng cụ, và Đức Thánh Cha biết rằng dụng cụ tự nó không tốt mà cũng không xấu.
Một năm sau khi Đức Thánh Cha Biển Đức 16 công bố thông điệp, thì giáo sư nghĩ gì ạ?
Tôi xác tín rằng không có gì có lý hơn là luân lý công giáo, và thông điệp bác ái trong chân lý là một trong các thông điệp có lý nhất, hơn cả thông điệp tân sự Rerum Novarum nữa. Toàn thông điệp bác ái trong chân lý thấm nhuần một chỉ dẫn rõ ràng, đó là các dụng cụ không thể có sự độc lập luân lý. Chúng phải có một mục đích, và mục đích này được giải thích bởi chân lý, mà con người phải lấy đó như điểm tham chiếu. Trong nghĩa ấy, phần dẫn nhập thông điệp giống như một thông điệp nhỏ chống lại thuyết hư vô đang thống trị thế giới ngày nay.
Nhưng mà, thưa giáo sư, các người lãnh đạo chính trị và nhà băng có hiểu điều này hay không ạ?
Tôi hy vọng là các nhà lãnh đạo chính trị và tài chánh đã đọc trọn vẹn thông điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 như Bộ trưởng Kinh tế Tremonti của Italia. Ông Tremonti đã đọc từ đầu tới cuối thông điệp và đã công khai thảo luận với tôi. Nếu giới lãnh đạo chính trị và tài chánh đã đọc thông điệp thì họ phải hiểu rằng nếu thế giới Tây Âu chúng ta tiếp tục chủ trương không sinh con thì chúng ta phải thắt lưng buộc bụng và không còn có thể chế ra các giải pháp bù trừ nữa, đặc biệt liên quan tới tình trạng nợ nần của các chính quyền. Giáo huấn thứ hai của thông điệp đó là sự phát triển kinh tế, không thể chỉ là phát triển duy vật mà thôi. Trong khảo luận sợ hãi và hy vọng, Bộ trưởng Tremonti đã lãnh hội được điều này và khẳng định rằng cai quản con người bằng cách chỉ cung cấp cho nó của cải vật chất thôi là không đủ và không thỏa mãn được các nhu cầu của con người. Sau cùng, chính trị cũng như kinh tế chỉ là một dụng cụ, và nếu các dụng cụ chiếm hữu được sự độc lập luân lý, thì chúng trở thành mục đích, và khi đó con người lại trở thành một phương tiện sản xuất, tiêu thụ, tạo ra sự tiết kiệm, thử nghiệm kỹ thuật, vân vân.
Vừa rồi là một số nhận định của ông Ettore Gotti Tedeschi, chuyên viên kinh tế, giám đốc nhà băng Vatican về thông điệp bác ái trong chân lý một năm sau ngày công bố. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe điểm một số biến cố ý nghĩa của giáo hội trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, hơn 6 tháng đã trôi qua từ sau trận động đất dữ dội ngày 12 tháng Giêng năm nay tại Port-au-Prince, thủ đô Haiti, làm cho hơn 250.000 người thiệt mạng. Tuần qua thảm trạng của dân chúng tại nước này đã được dư luận công giáo đặc biệt chú ý. Đặc biệt, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khẩn thiết kêu gọi cộng đồng quốc tế và các tổ chức khác tích cực tham gia hữu hiệu vào công trình tái thiết Haiti. Lời kêu gọi của Đức Thánh Cha được trình bày trong sứ điệp của Đức Hồng Y Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, nhân danh Đức Thánh Cha gửi đến Hội đồng Quản trị Ngân quỹ Populorum Progressio, phát triển các dân tộc. Sứ điệp đã được Đức Hồng Y Paul Cordes, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Cor Unum Đồng Tâm, công bố trong cuộc viếng thăm tại Haiti. Theo đó, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh cho biết Đức Thánh Cha luôn nhớ đến thảm trạng của nhân dân Haiti và Ngài biết rõ những khó khăn dân chúng tại đây đang gặp phải trong việc tái thiết gia cư, thành thị và chính cuộc sống của họ. Sứ điệp có đoạn viết, một lần nữa Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khẩn thiết kêu gọi những người thiện chí và các tổ chức từ thiện quốc tế hãy xúc động trước các nhu cầu cấp thiết của đất nước Haiti yêu quý và tích cực tham gia công trình tái thiết đất nước này. Trong dịp viếng thăm Haiti, Đức Hồng Y Cordes đã trao 250.000 Mỹ Kim, tiền Đức Thánh Cha đóng góp vào công trình tái thiết đất nước này, cụ thể là số tiền được dùng để tái thiết một trường học ở thủ đô Port-au-Prince.
Về phần Đức Cha Joseph Lafon, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Port-au-Prince, Ngài than phiền về tình trạng trì trệ trong tiến trình tái thiết Haiti sau trận động đất. Đức Cha Lafon tạm thời cai quản giáo phận thủ đô sau khi Đức Tổng giám mục tử nạn vì động đất. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo El Mundo số ra ngày 27 tháng 7, Ngài cho biết không có tiến bộ trong việc tái thiết. Đức cha nói, từ nhiều tháng nay chúng tôi dậm chân tại chỗ và không thể tiến triển. Đứng trước mùa mưa sắp tới, các vấn đề của những người còn sống trong các lều tạm trú càng trầm trọng hơn. Đức cha La Phùng cho biết cho đến nay công trình tái thiết mà cựu Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton loan báo vẫn chưa bắt đầu. Ông Clinton cũng là vị đặc ủy của Liên Hiệp Quốc về Haiti. Ngoài ra tình trạng của nhiều thánh đường vẫn ở mức độ bi thảm như trước đây. Cả công trình tái thiết nhà thờ chính tòa Port-au-Prince vẫn chưa bắt đầu. Mặt khác, Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin đã tái bày tỏ liên đới với giáo hội tại Haiti và đặc biệt hỗ trợ các sáng kiến đào tạo nhân sự giáo hội tại nước này. Trong thông cáo chung công bố sau khóa họp tại Bogota, Colombia, với Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Haiti, 21 vị chủ tịch các Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin và quần đảo Caribe nhận định rằng cuộc động đất ngày 12 tháng Giêng năm nay tại Haiti không những làm rung chuyển đất, gây chết chóc đau thương và thiệt hại cho con người, nhưng cũng là một lời mời gọi quan tâm đến giáo hội tại Haiti và Mỹ Châu Latin. Chúng ta không thể quên quốc gia anh em này, và một lần nữa, chúng tôi bày tỏ sự gần gũi và liên đới với họ. Các vị Chủ tịch Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin cho biết, đặc biệt ủng hộ các sáng kiến nhằm đào tạo nhân sự giáo hội do Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Haiti trình bày trong khóa họp, nhất là tạo điều kiện và cơ hội cho việc đào tạo các linh mục, chủng sinh và giáo dân, cung cấp học bổng cho các chủng sinh và tài trợ việc thường huấn cho các linh mục. Ưu tiên dành cho một số dự án cấp thiết và dành ngân khoản cần thiết cho việc kiến thiết các chủng viện, thánh đường, trung tâm y tế và huấn luyện giáo dân để họ có thể trở thành các thủ lãnh giúp các tín hữu công giáo dấn thân hoạt động xã hội.
Đức Hồng Y Ivan Diaz, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo khuyến khích các giám mục và linh mục tại Trung Quốc tiếp tục can đảm tiến bước trên con đường hiệp nhất mặc dù có nhiều khó khăn và đau khổ. Trên đây là nội dung lá thư đề ngày 5 tháng 7 vừa qua của Đức Hồng Y Diaz gửi các giám mục và linh mục tại Trung Quốc và được hãng tin Fides công bố ngày 29 tháng 7 tại Roma. Đức Hồng Y khẳng định rằng lòng trung thành gương mẫu và lòng can đảm đáng cảm phục của các tín hữu công giáo tại Trung Quốc đối với Tòa Thánh là một hồng ân quý giá của Chúa. Lá thư đặc biệt khai triển đề tài hiệp thông và nhấn mạnh tới sự hiệp thông giữa các phần tử trong cộng đoàn giáo hội với nhau. Đây cũng là điều đã được các giám mục và linh mục tại Trung Quốc đang nỗ lực thực hiện. Đức Hồng Y chúc tụng Chúa vì những cố gắng đã và đang được thi hành về vấn đề đoàn kết giữa lòng giáo hội, đồng thời cầu mong rằng sự hiệp nhất giữa các vị mục tử với nhau và giữa các đoàn chiên của các vị ngày càng được củng cố trong Chúa Kitô và trong giáo hội. Cũng trong lá thư, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Truyền giáo nhắc đến tấm gương của Thánh Gioan Maria Vianney và khẳng định rằng linh mục phải là người của Thiên Chúa và là người sống cho tha nhân, vì thế linh mục phải nổi bật là người cầu nguyện và có đời sống khổ hạnh. Đức Hồng Y Diaz cảnh giác rằng một giáo sĩ phải chống lại mọi ước muốn làm giàu bằng những của cải vật chất hoặc tìm kiếm những ân huệ lợi lộc cho gia đình hoặc cho chủng tộc của mình. Linh mục không được nuôi dưỡng những tham vọng bất chính, tìm kiếm con đường sự nghiệp trong xã hội hoặc trong chính trị. Tất cả những thứ này hoàn toàn xa lạ đối với ơn gọi linh mục và làm cho linh mục sao nhãng sứ vụ của mình.
Hôm thứ Tư 28 tháng 7, 4 giám mục bang Arizona, Hoa Kỳ đã lên tiếng chào mừng phán quyết của tòa án ngưng hiệu lực của một số điều khoản trong luật mới của bang này về di trú. Thực vậy, ngày 28 tháng 7, vài giờ trước khi luật di trú gọi là SB-1070 của bang Arizona bắt đầu có hiệu lực, nữ thẩm phán Susan Bolton đã ra lệnh ngưng một số điều khoản của luật này, chẳng hạn khoản luật đòi các nhân viên công lực phải kiểm chứng tình trạng di trú của bất kỳ người nào bị họ chặn giữ, hoặc khoản buộc người di dân lúc nào cũng phải mang giấy tờ chứng minh tình trạng di trú của mình, nếu không sẽ bị coi là một người phạm tội ác. Một khoản luật khác cho phép cảnh sát bắt giam mà không cần trát của tòa án những người bị tình nghi ở Mỹ bất hợp pháp, v.v. Bộ Tư pháp Liên bang Hoa Kỳ cũng đang duyệt lại đạo luật bài di dân của bang Arizona. Trong tuyên ngôn sau phán quyết của tòa án, bốn giám mục bang Arizona nói rằng, chúng tôi biết trong thực tế, tại mỗi giáo xứ đều có những gia đình sống trong lo âu sợ hãi về luật SB-1070. Tình trạng của các gia đình này là, có thể một người thân là công dân, người khác là người di dân bất hợp pháp. các giám mục bang Arizona ủng hộ cuộc cải tổ toàn bộ luật pháp Liên bang Hoa Kỳ về di trú. Đức Hồng Y. Roger Mahoney, Tổng giám mục giáo phận Los Angeles, cũng chào mừng phán quyết ngưng hiệu lực của nhiều điều khoản trong luật di trú của bang Arizona, và ngài kêu gọi Quốc hội Liên bang Mỹ sớm tiến hành việc cải tổ vấn đề di trú rất cấp thiết tại nước này.
Hôm 27 tháng 7, khóa họp toàn thể lần thứ 15 của Liên hội đồng giám mục Phi Châu và Madagascar gọi tắt là SECAM đã khai diễn tại Accra, thủ đô Ghana, với sự tham dự của 200 đại biểu, gồm các hồng y, giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân. Đại hội kéo dài đến ngày hôm qua mùng 1 tháng 8, và có chủ đề là SECAM 40 năm sau, tự trị và những viễn tượng đối với giáo hội tại Phi Châu. Hiện diện trong buổi khai mạc, đặc biệt có Tổng thống John Evans Atta Mills của Ghana và Đức Sứ Thần Tòa Thánh Leon Kalenga. Ngoài sứ điệp chào mừng của Đức Thánh Cha được công bố trong dịp này, cũng có sứ điệp của Bộ Truyền giáo, Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, cũng như của Tổ chức Caritas Quốc tế. Trong những ngày nhóm họp, dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Chủ tịch Polycarp Pengo, Tổng giám mục Dar es Salaam ở Tanzania, các giám mục đã bàn về việc kỷ niệm 40 năm thành lập tổ chức SECAM với mục đích liên kết các hội đồng giám mục trong nỗ lực và dấn thân chung để đạt tới các lý tưởng của tổ chức này. Ngoài ra, các liên hội đồng giám mục miền ở Phi Châu cũng trình bày các lượng định về Thượng hội đồng giám mục Phi Châu kỳ 2 nhóm tại Roma hồi năm 2009 và những sáng kiến được đề ra sau công nghị giám mục này. Chủ nhật hôm qua tại nhà thờ chính tòa của thủ đô Accra đã có thánh lễ tạ ơn vì những hoạt động và thành quả của Liên hội đồng giám mục Phi Châu và Madagascar trong 40 năm qua sau khi được thành lập hồi tháng 7 năm 1969, nhân cuộc viếng thăm đầu tiên của Đức Thánh Cha Paulo VI tại Uganda.
Tuần qua, lần đầu tiên trong lịch sử, một người Palestine được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp Tin lành Luther Thế giới, một tổ chức được thành lập năm 1947 và quy tụ 145 giáo hội Luther với 70 triệu tín hữu. Đó là Đức Giám mục Munib Yunan, thủ lãnh giáo hội Tin lành Luther tại Thánh Địa và Jordani. Ngài được bầu làm Chủ tịch trong Đại hội thứ 11 của Liên hiệp Tin lành Luther Thế giới tiến hành tại thành phố Stuttgart, Nam Đức, từ ngày 20 đến 27 tháng 7. Đức Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem, Fuad Tual, cùng với các giám mục phụ tá, các linh mục và phó tế, nồng nhiệt chúc mừng Đức Giám mục Munib Yunan và cầu xin Chúa luôn ở cùng Đức Giám mục để mưu ích cho Thánh Địa, cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô, cho cuộc đối thoại giữa các tín hữu Kitô và cho chính nghĩa của nhân dân Palestine.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan trình bày chứng từ tình yêu của ông bà Isabel và Robert de la Taille. Về tình yêu là chìa khóa giải thích đức tin Kitô giáo.
Thoạt nhìn thì các tín hữu Công giáo Pháp không có gì khác biệt với các đồng hương không Công giáo, hoặc vô tín ngưỡng hay vô thần. Họ thuộc đủ mọi giai cấp, thành phần xã hội, giàu, nghèo, sang, hèn và già trẻ. Nhưng họ có cùng điểm chung là đức tin Công giáo, và một số tín hữu Công giáo Pháp dấn thân sống đạo trong một hội đoàn hoặc một phong trào Công giáo. Chẳng hạn như gia đình ông bà Isabel và Robert de la Taille. Ông bà sống tại Boulogne-Billancourt ở Hauts-de-Seine thuộc vùng phụ cận thủ đô Paris. Ông Robert 37 tuổi và bà Isabel 40 tuổi. Ông bà có một đứa con trai là bé Timothée lên 5 tuổi. Cả hai ông bà cùng tham dự vào các sinh hoạt tôn giáo của cộng đoàn Saint-Jean tại Paray-le-Monial thuộc vùng Saône-et-Loire ở miền Trung Tây nước Pháp. Về nghề nghiệp thì bà Isabel là một chuyên viên ngành bảo hiểm, bà nói: "Con đường thiêng liêng của tôi thành hình nhờ hoán cải. Trước tiên là nhờ cuộc hành hương tại Thánh Địa, rồi đến Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Paris vào năm 1997. Và đặc biệt là Ngày Quốc tế Giới Trẻ vào năm Thánh 2000 tại Roma. Cùng năm 2000, tôi ghi tên làm thành viên của cộng đoàn Sang Răng. Đây là phong trào dành cho giáo dân, nhưng dấn thân sống theo các quy luật gồm cầu nguyện, huấn luyện và phục vụ. Sau khi lập gia đình, chúng tôi trở nên thành viên của huynh đoàn San Răng với tư cách là cặp vợ chồng công giáo. Đối với tôi, làm tín hữu công giáo thay đổi cách thức sống của tôi. Tôi cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của một người trong cuộc đời tôi. Người đó chính là Đức Chúa Giêsu Kitô. Ngài là Thiên Chúa nhưng cũng thật thân thương gần gũi như một người bạn. Với người bạn là Đức Chúa Giêsu Kitô, tôi có thể kêu xin Ngài giúp đỡ trong mọi hoàn cảnh, cũng như tôi có thể cảm tạ tri ân Ngài, hoặc xin Ngài soi sáng hướng dẫn. Nói tắt một lời là tôi có thể giải bày tất cả với Ngài. Tiếp lời hiền thê, ông Robert nói, tôi may mắn sinh ra trong một gia đình công giáo sống đạo chân thành. Tôi cũng sống đạo, nhưng sống hùa theo với gia đình. Đúng ra tôi sống đạo theo truyền thống, chỉ giữ đúng luật tham dự thánh lễ Chúa Nhật. Nhưng kể từ ngày thành hôn, cách đây 6 năm, tôi bắt đầu tự hỏi, tại sao tôi là tín hữu công giáo? Tín hữu công giáo đối với tôi có ý nghĩa gì? Cùng với Isabel, hiền thê tôi, chúng tôi tham dự một khóa huấn luyện thiêng liêng. Từ đó tôi sống đạo với trọn tâm tình và dấn thân đích thực. Giờ đây thì tôi hoàn toàn xác tín rằng, tình yêu là chìa khóa giải thích tất cả. Nếu tôi không tin nơi Thiên Chúa, nơi tình yêu của Ngài và nơi ơn thánh cứu độ, thì chắc chắn là tôi sẽ sống một cuộc đời vô cùng ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình mà không mảy may chú ý đến tha nhân và phục vụ tha nhân. Tiếp theo sau đây là chứng từ của bà Marie Denkier, quá phụ 72 tuổi. Hiện tại bà về hưu. Bà có 2 con và 5 cháu. Bà sống tại thành phố Marseille ở miền nam nước Pháp. Bà tham gia các sinh hoạt của phong trào cộng đoàn đời sống Kitô ở Neve, miền trung nước Pháp. Bà nói, cuộc sống thiêng liêng của tôi thực sự thay đổi khi tôi nên duyên vợ chồng với François, hiền phu dấu ái của tôi. Trong thời gian chuẩn bị lãnh bí tích hôn phối, chúng tôi theo học một khóa giáo lý. Nhưng tôi không cảm thấy thỏa mãn lắm với giáo huấn hấp thụ. Chính hôn phu tôi chỉ dẫn cho tôi hiểu rằng, đức tin công giáo đích thực hệ tại, tình yêu và tha thứ. Kể từ giây phút ấy, và trọn thời gian sống đời vợ chồng, chúng tôi luôn luôn cầu nguyện chung, mãi cho đến khi hiền phu tôi qua đời vì bệnh ung thư cách đây 10 năm, tôi mới bắt đầu học cách thức cầu nguyện một mình. Thêm vào đó, nhờ phong trào cộng đoàn đời sống Kitô, tôi có thể tiếp tục sống thanh thản cuộc đời một tín hữu công giáo cho đến ngày hôm nay. Hiện tại tôi thắp tùng các bệnh nhân đi hành hương lộ đức cùng với hội ung thư hy vọng. Tôi được chứng kiến tận mắt thế nào là phép lạ. Phép lạ ở đây chính là niềm vui của các bệnh nhân. Tôi cũng đồng hành với các gia đình mang tang chế. Các cuộc đồng hành này đòi hỏi một con tim quảng đại bao la, phải luôn luôn sẵn sàng phục vụ và đáp ứng đòi hỏi của tha nhân. Tôi chỉ có được tâm tình rộng mở cho đi này nhờ các kỳ tĩnh tâm và các cuộc trao đổi với các tín hữu công giáo sống đạo chân thành. Sau cùng là chứng từ của ông Roland Lerny, sĩ quan cảnh binh 52 tuổi, đã lập gia đình và có 3 đứa con. Ông tham gia chuyến hành hương lộ đức lần thứ 52 của quân nhân quốc tế, diễn ra từ ngày 21 đến 23 tháng 5, năm nay 2010. Cuộc hành hương quy tụ khoảng 12.000 binh sĩ đến từ 30 quốc gia khác nhau. Ông Roland Lerny nói, tôi hấp thụ một nền giáo dục công giáo thật nghiêm chỉnh, vì thế đây là chuyện bình thường nếu tôi dấn thân phục vụ tha nhân. Với nghề nghiệp, tôi có rất nhiều cơ hội tiếp xúc trực tiếp với dân chúng. Bởi lẽ tôi can thiệp ngay tại chỗ. Với tư cách là tín hữu công giáo, tôi thường được thúc đẩy phải giúp đỡ mọi người, ngay cả với những tên côn đồ mất dạy. Thay vì kết án các hành động hung hăng dữ tợn, tôi thường tìm cách lắng nghe và tìm hiểu lý do nào đưa họ đến việc sử dụng bạo lực. Tại Lộ Đức, trong chuyến hành hương quốc tế của nhân dân công giáo, Tôi có nhiệm vụ canh giữ an ninh nơi khu vực đền thánh. Trong dịp này, khi tiếp xúc với các binh sĩ Công giáo đến từ nhiều nước khác nhau, tôi đo lường được thế nào là cái may mắn của mình trong tư cách là một công dân của nước Cộng hòa Pháp. Bởi vì tại nước Pháp, mọi người đều vui hưởng sự tự do tôn giáo. Đọc lời Chúa trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô. Vậy, anh chị em hãy bắt chước Thiên Chúa, vì anh chị em là con cái được người yêu thương, và hãy sống trong tình bác ái, như Đức Chúa Giê-su Ki-tô đã yêu thương chúng ta, và vì chúng ta đã tự nộp mình làm hiến lễ, làm hy lễ dâng lên Thiên Chúa tựa hương thơm ngào ngạt. Hãy cùng nhau đối đáp những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do thần khí linh hứng. Hãy đem cả tâm hồn mà ca hát chúc tụng Chúa trong mọi hoàn cảnh và mọi sự. Hãy nhân danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta mà cảm tạ Thiên Chúa là Cha.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 12.035 kilosix tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 17.765 kilosix tức là 16m88 và 15.235 kilosix tức là 19m69. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát quanh internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.